Chương 3. Tình yêu là mối quan hệ. Chúng ta đã nhận, biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Giăng nhất đoạn 4 câu 16. Làm sao bạn ý thức nhiều hơn về tình yêu của Chúa? Dù Ngài có yêu thương bạn nhiều cỡ nào, nếu bạn không ý thức về tình yêu của Ngài, thì việc này cũng không ích lợi gì cho bạn. Hãy nghĩ đến việc bạn cảm thấy thoải mái thế nào khi ai đó yêu thương bạn vô cùng. Khi bạn biết bạn được yêu, nó tạo ra sự tin tưởng nơi bạn. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bày tỏ cho bạn tình yêu đó. Ngài mời chúng ta bước vào mối quan hệ sâu nghiệm, thân mật, riêng tư với Ngài. Ngài muốn chúng ta mời Ngài bước vào mọi việc chúng ta làm. Ngài muốn chúng ta có sự thông công liên tục với Ngài, như chúng ta đã có với người bạn thân. Có phải bạn đang có mối quan hệ đích thực, riêng tư với Chúa không? Chỉ vì bạn cho bạn là một tín đồ, không có nghĩa là bạn đang vui hưởng mối thông công phong phú với Chúa. Tôi đã tin Chúa nhiều năm, trước khi tôi thật sự nghiêm túc về bước đường theo Chúa của tôi. Tôi đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật và tình nguyện làm một số việc trong nhà thờ, nhưng Chúa không phải là trung tâm điểm của đời sống tôi. Trước đây tôi cảm thấy trống rỗng và bất mãn. Giờ thì khác, Ngài là đấng đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi sáng và cũng là đấng sau cùng tôi nghĩ đến mỗi đêm. Chúa và tôi thông công với nhau suốt ngày. Tôi không ao ước gì khác hơn là phục vụ Chúa tôi và làm đẹp lòng Ngài. Có một khoảng trống do Chúa tạo ra trong tâm hồn mỗi chúng ta. Một khoảng trống gì mà chỉ có Chúa mới lấp đầy. Không thứ gì khác bạn đeo đuổi hay ước ao có thể lấp đầy khoảng trống đó. Bạn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của bạn với Chúa thế nào? Bạn có sẵn sàng đặt Ngài và ý muốn của Ngài trên những thứ khác không? Bạn có thể nói như Phao-lô, trong Ngài chúng ta sống động và tồn tại không? Công vụ đoạn 17 câu 28. Chúa yêu bạn và bạn là người đặc biệt đối với Ngài. Ngài tạo dựng bạn để thông công với Ngài. Đây là ước muốn sâu thẳm của Ngài và ý muốn trọn vẹn của Ngài dành cho đời sống bạn. Ngài thì thầm trong lòng của bạn mỗi sáng sớm: chào con, ta yêu con. Nếu bạn chưa nghe Ngài nói như thế bao giờ, liệu bạn có muốn nghe và tin không? Một người bạn của tôi tưởng tượng Chúa bước vào nhà của nhiều người Mỹ khi họ thức dậy buổi sáng. Ngài bước vào để chuẩn bị thông công và nói chuyện với họ. Ngài ngồi trên bàn một chiếc ghế. Ngài ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn và chờ đợi, nhưng người ta lại thức dậy, đi làm rồi về nhà. Họ đi đi, về về, họ cứ nói với Chúa: hẹn gặp sau, Chúa ơi, xin Ngài hãy chờ đấy. Ngay khi con xong việc, con sẽ nói chuyện với Ngài. Con sẽ thông công với Ngài sau, Chúa ơi, hẹn gặp sau nhé. Thế là hết một ngày. Chúa rời nhà trong vẻ buồn bởi vì không ai đến nói chuyện với Ngài hôm đó. Ai cũng bận làm nhiều việc quan trọng đến nỗi họ không có thì giờ cho Chúa. Đừng quá bận rộn mà không có thì giờ dành cho Chúa. Nếu bạn không có thì giờ cầu nguyện và để thì giờ với Chúa, thì bạn đã quá bận rồi. Hãy để thì giờ nói với Chúa rằng bạn yêu mến Ngài biết bao. Khi mọi thứ đều qua đi thì không còn thứ gì nữa ngoài trừ Chúa. Đúng thật vậy, nếu lúc đó bạn không có mối quan hệ với Chúa thì bạn bắt đầu cũng hơi muộn rồi. Cha tôi mới vừa qua đời và tôi vui để làm chứng là ông đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa khoảng 3 năm trước khi ông mất. Dù cha tôi đã về nước Chúa, nhưng ông không hưởng được niềm vui của một đời sống đắc thắng cho Chúa. Ông luôn sống cho bản thân. Đừng sống cho tới cuối đời rồi hãy nuối tiếc. Đừng sống cho tới cuối đời rồi đầy nuối tiếc, vì bạn đã phí cuộc đời vào những chuyện vô nghĩa. Thời gian là một món quà quý giá từ Chúa, và chúng ta nên cẩn trọng cách chúng ta dùng thời gian. Bạn thấy đó, thời gian một khi bị phí phạm thì không sao lấy lại được. Thì giờ ở với Chúa sẽ mang lại phần thưởng tuyệt vời, còn thứ khác chỉ làm cho ta vui sướng tạm thời, nhưng lại phải trả giá đắt. Tôi khuyên bạn hãy để riêng ra một năm và chỉ hãy để Chúa yêu bạn. Tình yêu của Ngài mang lại sự chữa lành, bình an, niềm vui và sự nhiệt thành cho cuộc sống. Hãy thư giãn và hành động như con cái của Chúa. Hãy nghiên cứu về Chúa là ai và học biết Ngài nhiều hơn. Giăng nhất đoạn 4 câu 16 nói: chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Có thể bạn không cảm thấy được Chúa yêu lúc sáng sớm. Có lẽ bạn thấy đuối sức và bạn sẽ nói rằng sẽ dễ dàng nổi cáo suốt ngày hôm đó. Nhưng bạn có thể thay đổi hoàn cảnh bằng cách nói với, bằng cách nói những lời khích lệ và đức tin. Hãy nói lớn tiếng: Chúa yêu tôi rất nhiều, tôi là con ngươi của mắt Chúa và Ngài có một kế hoạch tốt đẹp cho tôi. Nếu bạn nói về Chúa và lời Ngài thay vì nói về nan đề và về cách bạn cảm nhận, bạn có thể làm cho ngày hôm đó đổi hướng hoàn toàn. Cách thiên sứ lắng nghe lời Chúa chứ không nghe lời than phiền của bạn. Bạn phải nói với chính mình và ý thức rằng bạn được tình yêu của Chúa vây phủ. Kinh Thánh nói Chúa khắc chạm bạn trong lòng bàn tay Ngài. Ê-sai đoạn 49 câu 16. Tôi nhìn thấy Ngài đứng đó nói: Hãy xem nào, hình ảnh này không đẹp sao? Ta yêu các con rất nhiều. Hãy nhìn các con ta ngay trong lòng bàn tay ta. Ngài khắc chạm bạn trong bàn tay Ngài như một sự nhắc nhớ liên tục rằng Ngài yêu thương bạn và mong muốn thông công với bạn. Hãy nhớ cảm tạ Chúa và phát triển mối thông công liên tục với Ngài. Thỉnh thoảng bạn nên dừng mọi hoạt động và quỳ gối một lát. Cảm tạ Chúa là bạn được biết Ngài và nói với Ngài là Ngài tuyệt vời biết bao. Hãy thư giãn và yêu mến Ngài. Dân Nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17 nói: Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nhờ đó tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì ngày thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này. Biết rằng Chúa yêu bạn sẽ giúp bạn tin quyết nơi Ngài và tin cậy vào sự thành tín của Ngài. Mọi phước lành sẽ đến qua việc để cho Chúa yêu bạn. Nào là có đức tin lớn, chiến thắng tội lỗi, bình an trong lòng, sự chữa lành, đời sống dư dật, ăn tứ của Chúa và niềm vui. Tất cả điều này đến khi bạn để cho Chúa yêu bạn. Nhiều khi chúng ta lại làm ngược lại khi suy nghĩ: Tôi phải yêu mến Chúa. Tôi tin trước hết bạn phải để Chúa yêu bạn. Tôi không tin là bạn có thể yêu Chúa thật cho đến khi bạn để cho Ngài yêu bạn. Kinh Thánh nói chúng ta yêu Ngài vì Ngài yêu chúng ta trước. Nhân Nhất đoạn 4 câu 19. Tôi nói là bạn hãy thông công với Chúa. Nhưng làm sao bạn làm được việc này? Khi Chúa bảo tôi hãy thông công với Ngài, tôi chỉ ngồi trên ghế và nói: Làm sao đây Chúa? Đúng vậy, lúc đó tôi không biết cách nào để thông công với Chúa. Bởi vì lúc đó tôi thật sự không biết Ngài yêu tôi biết chừng nào. Và tôi không hiểu Ngài muốn tôi trở thành bạn hữu của Ngài và đồng công với Ngài liên tục. Hãy bước ra và khởi sự. Hãy trao cho Chúa một cơ hội và Ngài sẽ dạy bạn cách để thông công với Ngài. Tôi sẽ không đưa cho bạn một số công thức để thông công với Chúa. Tôi không muốn bạn làm theo bước 1, bước 2, bước 3 và vân vân. Tôi muốn bạn để cho Thánh Linh dẫn dắt. Chúa muốn bạn cảm thấy thoải mái với Ngài. Nói cho cùng, theo như Kinh Thánh, Ngài là mái ấm của bạn. Chương 4. Yêu và tin. Vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng chẳng lợi ích gì. Chỉ đức tin hành động trong tình yêu thương mới lợi ích. Galati đoạn 5 câu 6. Phần lớn trong chúng ta thường phí thời gian để cố gắng có đức tin. Chúng ta biết rằng không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Hebrews đoạn 11 câu 6. Nên chúng ta xoay sở và cố gắng để có thêm đức tin. Nhưng đức tin thuộc về tấm lòng và bạn nhận đức tin chỉ qua mối quan hệ yêu thương với Chúa và lắng nghe lời Ngài. Đức tin chỉ đến bởi sự mặc khải từ Chúa. Tôi không thể dạy bạn đức tin, nhưng tôi có thể dạy bạn những nguyên tắc đức tin và giúp bạn khao khát có đức tin đến độ bạn sẽ làm mọi sự để có cho được đức tin. Đức tin là cánh tay đưa ra nhận lãnh nơi Chúa. Hãy chấm dứt cố gắng để nhận đức tin và làm đẹp lòng Chúa, mà hãy bắt đầu để thì giờ cùng nỗ lực với Chúa, yêu mến Ngài và đón nhận tình yêu của Ngài. Vì chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi điều mắt thấy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7. Trước đây khi tôi đọc câu kinh thánh này, tôi cảm nhận Chúa phán điều gì đó sống động trong lòng tôi. Tôi đang cố gắng bước đi bởi đức tin. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì trong đời sống, tôi cũng muốn bước đi bởi đức tin. Và đoạn kinh thánh này nói tôi chỉ có thể bước đi trong đức tin dựa trên những gì tôi tin về mối quan hệ của tôi với Chúa. Hãy dừng lại và suy nghĩ về điều này. Hãy tự hỏi bạn cảm thấy như thế nào về mối quan hệ của bạn với Chúa. Người mà tin mình quá tội lỗi trước mặt Chúa không nên mong là bước đi bởi đức tin. Chúng ta đã được trở nên công chính với Chúa nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Sự công chính của chúng ta không dựa trên những gì chúng ta đã làm hay sẽ làm, nó dựa trên những gì Chúa đã làm. Một người tin rằng mình thất bại ê trời và rằng Chúa không yêu người đó sẽ không bước đi trong đức tin. Galati đoạn 5 câu 6 nói: đức tin vận hành bởi tình yêu. Nhiều người nghĩ câu kinh thánh này nghĩa là nếu họ cố gắng yêu thương người khác thì đức tin của họ sẽ mang lại kết quả cho họ và họ sẽ nhận điều họ muốn nơi Chúa. Dù Chúa muốn chúng ta bước đi trong tình yêu thương, nhưng không thể nào làm vậy được cho đến khi chúng ta trước hết để cho Ngài yêu thương chúng ta. Việc này rất đơn giản, chúng ta không thể cho điều chúng ta không có. Trong nhiều năm, tôi đã cố yêu thương người khác vì tôi biết đây là mệnh lệnh của Chúa. Nhưng tôi đã thất bại nhiều lần cho đến khi tôi nhận lãnh tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho tôi. Tôi càng cảm thấy tốt về bản thân thì tôi mới càng có thể đi ra yêu thương người khác cách đích thực. Nếu bạn thật sự biết Chúa yêu bạn, bạn sẽ không gặp khó khăn gì để nhận sự đáp ứng cho nhu cầu của bạn. Lý do nhiều cơ đốc nhân không nhận là vì họ không tin rằng Chúa yêu họ và muốn đáp ứng nhu cầu của họ và chúc phước cho họ. Có thể bạn nói, tôi muốn tin điều đó, nhưng làm sao đây? Bạn có tình yêu của Chúa trong lòng bạn, và điều bạn cần là bắt đầu nhận biết tình yêu khi Ngài bày tỏ cho bạn. Kinh Thánh nói, chúng ta yêu Ngài vì Ngài yêu chúng ta trước. Giăng nhất đoạn 4 câu 19. Bạn không thể nào yêu Chúa nếu bạn không biết chắc sự kiện là Ngài yêu bạn trước. Vấn đề này nằm ngay sau trong lòng bạn. Tình yêu nằm ở chỗ đó. Chúa yêu bạn, bạn thật tuyệt vời. Chúa yêu bạn, không ai trên đời này yêu bạn như cách Chúa yêu bạn. Bạn càng ngẫm nghĩ về tình yêu của Chúa, bạn càng có khả năng khai phóng đức tin của bạn và đời sống Chúa muốn bạn sống. Bạn không cần ai khác ngoài Chúa, nhưng Ngài cũng sẽ đem những người khác đến trong đời sống bạn. Sự thật là nếu không có ai ngoài bạn và Chúa thì bạn vẫn sống được. Chúa sẽ là người bạn thân nhất của bạn. Ngài sẽ là người yêu của bạn nếu bạn chưa có người yêu. Ngài sẽ là người cha, người mẹ của bạn. Ngài là tất cả những gì bạn cần. Đừng mắc sai lầm chỉ xin Chúa làm việc gì đó. Hãy xin Ngài bày tỏ chính Ngài thêm trong đời sống bạn. Hãy xin Ngài đầy dẫy con người bạn bằng chính Ngài. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16-19. Chúa yêu bạn và Ngài muốn đáp ứng nhu cầu và ước muốn của lòng bạn. Bao lâu bạn thỏa lòng nơi Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn nhiều điều theo đúng đường lối và thời điểm của Ngài. Chúa bảo Abraham là Ngài sẽ ban phước cho ông và khiến ông thành một nguồn phước cho người khác. Đó cũng là điều Chúa muốn làm cho bạn, nhưng bạn phải tin điều này. Hãy khai phóng đức tin của bạn và hãy tin tất cả lời Chúa, lời hứa của Chúa, bởi vì những lời hứa này là dành cho bạn. Đức tin khác công việc của xác thịt. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói, ấy là nhờ ăn sủng mà anh chị em được cứu rỗi. Bạn có nhận ra là bạn không làm gì để được cứu không? Phần lớn chúng ta đều là những tội nhân gian ác khi Chúa Giêsu cứu chúng ta. Và món quà cứu rỗi của Ngài chắc chắn không dựa trên những việc làm công đức hay khả năng làm lành của chúng ta. Nó chỉ do một điều, Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài ban con độc sanh của Ngài, hầu cho ai hễ tin nơi Ngài sẽ không bị chết mất mà có sự sống vĩnh phúc. Giăng đoạn 3 câu 16. Ăn sủng có thể được định nghĩa là Chúa sẵn sàng dùng khả năng của Ngài trong đời sống bạn để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn. Giống như Chúa, bởi ăn sủng của Ngài ban cho bạn đủ đức tin để được cứu, thì bạn cũng do tình yêu của Ngài ban cho bạn đức tin để tin nhiều điều khác mà bạn muốn hay cần. Có thể bạn muốn những người thân của bạn tiếp nhận Chúa, nhưng sự thật là bạn không thể bắt ai yêu Chúa. Bạn có thể cầu nguyện và xin Chúa hành động, nhưng bạn không thể dùng nỗ lực để làm cho họ tiếp nhận Chúa. Nỗ lực xác thịt luôn khiến chúng ta cảm thấy chán nản, bởi vì chúng ta cố gắng làm cái việc mà chỉ có Chúa mới làm được. Chúng ta cố gắng nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Kinh Thánh nói chính Chúa chống đối, đánh bại kẻ kiêu ngạo cho đến khi chúng ta học hạ mình như cánh tay quyền phép của Ngài. Philip nhất đoạn 5 Câu 5. Nếu đức tin Ngài ban cho bạn để tin nhận Ngài đủ để cứu bạn khỏi mọi tội lỗi, thì cũng cùng một đức tin đó ở trong lòng bạn đáp ứng mọi nhu cầu còn lại cho suốt cả đời bạn. Một khi bạn có được nền tảng tình yêu của Chúa trong đời sống bạn, bạn mới bắt đầu tin cậy Chúa, bạn mới bước đi bởi đức tin mà không bởi mắt thấy. Bạn sẽ biết trong lòng rằng Chúa thành tín với lời hứa của Ngài. Theo bản kinh thánh tiếng Anh The Amplified Bible, đức tin là nương dựa hoàn toàn. Đức tin là nương dựa toàn bộ con người của bạn nơi Chúa với lòng tin tưởng và tin quyết tuyệt đối nơi quyền năng, khôn ngoan và sự tốt lành của Ngài. Côlôse đoạn 1 câu 4. Khi bạn để cho Chúa yêu bạn, bạn mới có khả năng tin cậy Chúa như thế. Mối quan hệ của bạn với Chúa càng phát triển sâu đậm, đức tin của bạn càng lớn. Bạn sẽ thấy Chúa làm nhiều điều lớn lao trong bạn và qua bạn cũng như cho bạn. Nhưng mọi việc này đều bắt đầu bởi sự mặc khải và tình yêu của Chúa. Chúa yêu bạn, đừng nghi ngờ về điều này.